sau cùng á, Đế Thích hỏi cái gì mà lửa không thể đốt cháy, nước không thể làm tan, gió không thể đè bạt, nhưng nó có thể tái tạo lại thế gian. Đó, thấy không? Mình thấy ở thế gian mình sợ nước không? Đó, nước lục cái xứ mình đó, thấy không? Đó, mình sợ gió không? Bão đó. Đó, nó dẹp được hết, mình sợ không? Lửa nó cháy á. Thế tôi hỏi Đức Phật á, cái gì mà lửa không đốt cháy được, mà nước nó không làm tan được, mà gió không thể bị làm đè bạt được? Đức Phật dạy phước, tiếng Ấn Độ là punya. Punya là phước, Đức Phật nói chữ phước thôi. Phước này là cái gì cũng làm nó không được hết, lửa cũng đốt nó không cháy, nước cũng làm nó không tan, mà gió không đè nó bẹp. Không có lửa hay nước hay gió có thể hủy diệt được. Và phước tái tạo lại thế gian, cái phước này nó tạo lại cái thế gian này. Cái thế gian chúng ta này sở dĩ tạo lại được là nhờ cái phước. Bây giờ quý vị mà không làm phước á, quý vị không có tạo được cái thân của quý vị trở lại, quý vị không có tạo được cái kiếp sau lại. Nhờ cái phước của quý vị á, nó đưa quý vị tạo lại cái kiếp sau của quý vị. Quý vị làm tốt, làm phước thì cái phước nó tạo lại cho cái kiếp sau quý vị. Mà quý vị không làm là quý vị phải đi sanh là cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh chẳng hạn, thì quý vị không có phước. Thành ra Đức Phật nói cái phước đó không có lửa nào đốt cháy, không có nước nào mà làm tan rã được, không có gió nào mà thổi bạc được. Có một lần nọ tôi coi một kinh điển, Đức Phật còn nói đó, phước đó ăn cướp nó giật không được, ăn trộm nó ăn cắp không được. Đức Phật nói cái gì nó ăn cắp được mà nó ăn cắp cái phước của quý vị không được. À, những ai hiểu đạo lý, làm những việc lành, việc phải, việc chánh bằng thân thể, lời nói và ý tưởng thì bạn phước. Đó, làm bằng thân thể là thân nghiệp, làm bằng lời nói là khẩu nghiệp, làm bằng ý tưởng là ý nghiệp. Đức Phật nói ai làm việc lành, việc phải, việc chánh bằng thân thể, bằng lời nói ý tưởng là bạn phước. Phước này đến cho mình trong đời này hoặc đời sau bằng những sang trọng, dinh diệu, giàu có, sống lâu, tốt tướng, yên ổn và mọi điều vui sướng. Cái phước á, phước mới đem lại cho mình cái đời này, có khi nó trổ quả liền đời này, có khi đời sau mình được sang trọng, mình được dinh diệu, được giàu có, được sống lâu, được tốt tướng, được yên ổn, được mọi điều vui sướng là do cái phước. Thành ra phước nó tạo lại thế gian, phải không? Nó tạo lại được đó, nghe được từ trước. Phước trái với tội, họa và khổ. Nhà tu hành có ba cách lập phước. Phước thì nó trái với cái tội, cái họa, cái khổ. Người tu, xin lỗi, người tu có cách lập phước bố thí. Đó, chúng ta muốn có phước bố thí, cúng dường và nuôi dưỡng cha mẹ là thế phước. Đó, Đức Phật nói đó, bố thí cha trước, Đức Phật nói cha mẹ, bố thí cha mẹ đi, Đức Phật nói là thế phước, là thế gian phước, phước của thế gian này. Thứ hai, trì giới, giữ ngũ giới và bát quan trai giới của hàng tại gia, và thập giới và cụ túc giới của hàng xuất gia là giới phước. Cái phước thứ hai là cái giới phước, là Đức Phật được kêu trì giới, trì ngũ giới, trì bát quan trai giới là hàng tại gia, rồi trì thập giới và cụ túc giới là xuất gia, người đi tu, kêu mình giới phước. Cái thế phước Đức Phật dạy bố thí cho cha mẹ trước nhất, rồi người khác ra sao cũng phải bố thí. Đó, cái thế phước. Cái thứ ba, tu định, tụng đọc kinh điển và tham thiền hoặc niệm Phật là hành phước, là chúng ta hành đạo đó. Thế hành đó thì phải tu, mà phải tụng đọc kinh điển nè, mình tụng kinh, đọc kinh điển hoặc cho mình tham thiền, mình niệm Phật, kêu bằng hành phước, là mình làm như vậy, kêu bằng tam phước. Tôi lặp lại, thế phước, giới phước và hạnh phước. Thế phước Đức Phật dạy bố thí, mà cái người Đức Phật dạy bố thí trước là cha mẹ. Cái thứ hai là giới phước, Đức Phật kia phải trì giới, ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, phụ túc giới, xuất gia. Cái thứ ba là hành phước, Đức Phật kia phải tụng kinh, niệm Phật, đọc kinh điển hoặc giả tham thề là hành phước. Người tu hạnh Bồ Tát á, muốn mau thành Phật phải tu cả phước và huệ, như nãy nói phước huệ song tu. Nếu chúng ta muốn mau thành Phật á, thì phải tu phước và tu huệ, từ phước huệ song tu mà tôi đã nói. Tu phước là làm các công đức tế độ chúng sanh, tu phước thì làm các công đức tế độ chúng sanh, tu huệ là dùng thiền định mà diệt tận các thiền não. Chúng ta muốn có trí huệ, tu huệ là dùng cái thiền định nè. Thiền định là mình làm cái tâm vắng lặng lại để dứt hết các thiền não. Vì cái tâm mình nó không vắng lặng á, nó dứt không được thiền não. Cái tâm mình đó, khi mà thiền não đó là cái định nó mất rồi. Bởi vì cái sóng gió nó nổi thôi. Như vậy đó, tu huệ là dùng cái thiền định mình diệt tận các thiền não. Phá tan vô minh, thấy không? Mình phải phá cái vô minh đó. Như vậy kêu là phước huệ song tu, hồi nãy đó là Bồ Tát tu đó. Phước báo, cái quả báo phước lại vì mình đã làm việc công đức. Mình làm việc công đức nó có cái quả báo, có cái phước báo. Như nhờ phước báo mà sanh lên cõi trời, cõi tiên. Đó, mình làm phước là mình chưa đi được cái bàn, nhưng mà được sanh như cõi trời, cũng bớt khổ được phần nào, ở trở sung sướng vài trăm triệu năm. Hoặc sanh lên trong hạng người sang trọng giàu có, hoặc giả mình sanh trở làm người, sanh lên trong cái người sang trọng giàu có, là nhờ cái phước báo đó đó. Phước cái là đậy đó, để cái là tiếng Nho là nó đậy, phước cái là đậy. Sự che chở của phước đức, phước đức do mình tạo ra, che chở thân mạng mình, cũng như người ta che dù mà tránh khỏi mưa nắng. Mình che cái dù, đi ra mưa không bị mưa, đi ra nắng không bị nắng. Cái phước đó, nó cũng như là cái che chở của phước cái, nó đậy, giúp mình có khi đó, cũng như quý vị thấy có nhiều người đi một chỗ đó mà người ta gặp tai nạn, cái người đó cũng đi chung vậy mà không gặp, nhờ cái phước y lạc nó che chở, thì phước cái. Phước đèn là ruộng phước, hãy nói là ruộng phước ha. Ruộng phước, ruộng tốt thì thâu nạp hột giống và có sức sanh ra lúa thóc. Cái ruộng nó tốt thì nó sanh ra lúa thóc tốt. Chỉ như nhà nông, cái người làm ruộng gieo giống trên ruộng tốt thì sẽ được rất nhiều lúa thóc. Cái người làm ruộng mà gieo giống trên cái ruộng tốt thì nó mọc lúa nhiều. Bậc thiện nam tín nữ, như chúng ta người đàn ông tin theo Phật là thiện nam, người đàn bà tin theo Phật là tín nữ đó, cúng dường cho những nhà chơn tu, những vị đắc đạo đáng cúng, những vị ấy tức là phước đèn, thì sẽ được phước đức vô lượng ở đời này và đời sau. Chúng ta thiện nam tín nữ cúng dường cho nhà chơn tu là tu thiệt á, tu thật tình á, vừa đắc được đạo quả nữa. Cái vị đó mà đắc được đạo quả đó đáng cúng, bởi vì những vị đó là phước đèn đó, là cái ruộng phước á, thì nó tạo phước cho mình. Phước điền y là cái áo phước, y là cái áo đó. Áo ruộng phước là cái áo cà sa của quý thầy mang đó. Thời đó đó, Đức Phật ngồi ở trên núi với ông A-nan. Lúc đó thì Đức Phật thấy hồi xưa cà sa thì không có quy tắc gì mấy, tới sau đó Đức Phật thấy ruộng đó, ở trên núi dòm xuống thấy cái ruộng á, ruộng người ta trồng á ở trên núi thấy rõ lắm, miếng vậy đó, có chỗ thì lúa tốt, có chỗ thì lúa xấu. Đức Phật mới nói A-nan, con coi nè, cái ruộng đó, cái phước điền, cái điền đó, cái miếng ruộng đó nó tốt đó, nó tự nhiên nó mọc tốt, mà cái ruộng kia chắc nó không tốt, thành ra nó mọc cũng được tốt. Thì cũng như các con tu hành vậy đó, các con mà tu hành đó mà chín chắn đó, là như miếng ruộng tốt, người ta cho các con là ta được phước, mà các con tu hành không chín chắn đó, như miếng ruộng xấu đó, người ta cho các con nó không mọc phước cho người ta. Đức Phật mới kêu làm cái áo cà sa, nói thôi thời đó là gì, không biết, mới kêu mình xẻ ra từ miếng gáp lại, thấy không, chín miếng may lại những cái ruộng rồi đó, những cái miếng ruộng rồi đó, đó là phước điền y đó, hiểu chưa? Phước đức tư lương, bây giờ nói tư lương, cái lương thực mình phải đem theo đó, món vốn liếng và lương thực bằng phước đức, mình phải đem cái lương thực phước đức đi theo. Mình không có đem cái gì được hết á, vợ chồng con cái tài sản bỏ hết, mình đem cái phước đi, cái tư lương, cái lương riêng của mình á, mình có thể đem theo. Cũng như người đi đường xa cần phải đem theo tiền của, dạng thực, vật thực và hành đạo cho đến quả Phật, cần phải có sẵn phước đức tư lương, là phước đức do những điều thiện, nhất là do hạnh bố thí mà mình đã tạo. Cái phước đức tư lương đó là cũng như người đi xa cần phải có tiền bạc đem theo, mới là đi xa mới có mà sống được. Thì mình chút nữa mình mất đi đó, mình chết đi đó, mình cũng phải đem cái tư lương, mà cái tư lương của mình đó là cái hạnh đạo, mình phải thực hành cái đạo của Ngài dạy, đó là cái phước đức tư lương. Kinh điển có nói về tứ tư lương, kinh điển nói về bốn cái lương thực mà mình mang theo được. Một là phước đức tư lương mà tôi nói nãy đó, chúng ta phải tu hành, ha, để có cái tư lương đó, có cái phước nó đi theo. Cái thứ hai là trí huệ tư lương, à họ có trí huệ. Chúng ta không có trí huệ này thì chúng ta đi đâu? Chúng ta bị người ta gạt gẫm đi đâu? Ba là tiên thế tư lương. Tiên thế là tiên là trước đó, là thế là kiếp đó. Có lẽ kiếp trước đó chúng ta có tạo, cũng như hồi kiếp trước chúng ta có làm cái tư lương tu học gì bố thí gì đó, bây giờ nó lại giúp. Bốn là hiện pháp tư lương, là cái pháp tư lương là hiện giờ, nhờ món phước đức tư lương đó đó, tức là những sự bố thí nè, cúng dường, cứu hộ chúng sanh, nay mình được mọi bề tiện lợi về ăn mặc ở, gặp thành phước điền tốt, giúp chư thiện trí thức khỏi các chướng ngại, và do đó mình dễ chuyên cần tu học. Nhờ cái phước đức tư lương đó là mình bố thí, mình cúng dường, mình cứu hộ chúng sanh. Như người ta có nạn lụt, nạn đói, nạn này kia, người ta đương lâm vào cảnh nạn trời chiếu đất, chúng ta cứu giúp họ. Đó là cái tư lương của chúng ta. Chúng ta cho, bây giờ Đức Phật nói cho không mất. Đức Phật nói một câu, kẻ nào biết cho, cái cho đó nó không mất, là cái phước đức tư lương. Thấy chưa? Nó phải đem giúp mình, hỗ trợ mình sau này. Đó, nhờ món trí huệ tư lương á. Bây giờ nói gì? Trí huệ tư lương, mình thành tựu được cái đức thông minh, biết phân biệt thiện pháp ác pháp, biết tùy thuận theo pháp giáo pháp dạy. Nghĩa giáo là nghĩa dạy, giáo thọ là truyền dạy, và giáo giới là răn dạy. Cái trí huệ tư lương á là nhờ mình học pháp, mình được cái thông minh, mình phân biệt được pháp nào ác pháp nào thiện, mình biết cái này là cái pháp dạy, cái này là cái nghĩa trong pháp dạy, cái này là cái sự truyền dạy của Đức Phật, không phải của kẻ khác, cái này là sự lời răn dạy của Ngài. Thường ngày chúng ta có khi không hiểu Đức Phật dạy cái gì. Chúng ta chỉ nó đi chùa lại ba lại xong xuôi, không có xong xuôi đâu. Phải học cái pháp của Ngài, phải hành theo. Nhờ món tiên thế tư lương, tôi nói là cái tư lương thứ ba, tiên thế là cái kiếp trước á, chúng ta làm cái đó. Tức nhờ đời trước mình từng gieo trồng thiện căn bằng phước đức, bằng trí tuệ, nên đời này mình thâu vạch các thiện căn để tự trợ cho mình. À, cũng như kiếp trước á, mình gieo trồng được có phước đức gì đó mình đâu có biết. Bây giờ kiếp này cái đó nó lại giúp mình. À, cái bậc tiên thế tư lương. Cái thứ tư, nhờ món hiện pháp tư lương là hiện giờ nè, tức là món vốn liếng và vật thực mà mình thâu trữ ngay trong đời này bằng cách tu phước và tu huệ, nên hiện thời mình hưởng lấy đó mà tiến lên đường tu học. Hiện pháp tư lương bây giờ phải lo tu, để kiếp sau đó mình đi đó, nó thông thả, không bị xa đọa, không bị lầm lạc, không bị khổ như ngày nay. Hiện pháp tư lương là phải gót cái lương thực đó. Bây giờ mình đi, tôi nói rồi, đâu có lấy gì đi được, lấy cái phước này thôi ha. Cái bằng thiện pháp tư lương gắn lo. Phước nghiệp là hạnh nghiệp của phước đức, do những hạnh nghiệp làm đời trước hoặc đời này mà chiêu cảm được quả báo phước đức, do đó mình hưởng những sự vui vẻ, an ổn, lợi lạc, trường thọ và mọi điều may mắn. Cái phước nghiệp như vậy đó, là những cái hạnh nghiệp đời trước, có khi mình làm từ đời trước hoặc giả đời này, nó cho cái quả báo, cái phước đức, mình mới hưởng được cái mọi sự may mắn. Quý vị đã nghe qua 21 điều của chư thiên hỏi Đức Phật, nó có liên can đến một cuộc đời tu học của chúng ta. Trong đó dạy từ hạng phàm phu chỉ đến chư thánh Bồ Tát thành Phật. 21 câu đó, tôi muốn lặp lại vắn tắt là cái bài thật ngôn bữa nay đó, là chư thiên đó hỏi điều đầu tiên là cái gươm bén nhất là cái gì. Cái gì là cái gươm bén nhất? Đức Phật nói là thẫn nộ. Thẫn nộ tiếng Phạn là đô sa va cha. Đô sa là giận, va cha là lời nói. Đô sa va cha, lời nói giận. Đức Phật nói cái đó cái gươm bén nhất. Nó không phải cái gươm, cái gươm đó chặt người ta ở ngoài thôi, cái này á nó chặt ở trong tâm người ta, phải không? Phải không? Lời nói đó, nó chặt ở trong tâm đau lắm. Đức Phật nói gươm bén nhất là đô sa va cha, tiếng Ấn Độ. Thứ hai, Đế Thích hỏi thuốc độc nhất là gì? Đức Phật trả lời là tham dục. Kamachanda, tiếng Ấn Độ. Kamachanda là tham dục. Tham dục là tham hoài, tham không dứt. Thấy chúng ta càng tham thì chúng ta càng phiền não. Chúng ta càng tham chúng ta càng sai và tội lỗi. Vì tham chúng ta phải làm sao để mà tham được chứ. Hãy làm sao để tham được thì người kia phải bị tổn thất rồi, chúng ta mới tham được. Như vậy Đức Phật nói là thuốc độc. Thứ ba, để thích hỏi lửa gì là mãnh liệt nhất, Đức Phật dạy ái dục là cái tình thương, là kamma tanha, chúng ta gọi là ái dục tình thương. Chúng ta coi cái tình thương giữa vợ chồng khó bỏ khó dứt, tình thương giữa mẹ con khó bỏ khó dứt, tình thương bạn bè cũng khó bỏ khó dứt. Bởi vậy tiếng Phạn là kamma tanha. Kamma là nghiệp đó, là căn đó. Cái tình thương nó sanh cái nghiệp đó. Thì Phật nói cái lửa mãnh liệt khi chúng ta thương rồi đó, là cái lòng thương nó như là lửa đốt. Thứ tư, để thích hỏi cái đêm tâm tối nhất, cái gì là đêm tâm tối nhất, Đức Phật nói vô minh là avijja, tiếng Ấn Độ. Avijja là vô minh. Cái sự dịch chữ avijja của Ấn Độ là visa, là minh, là trí. Avijja là không còn có trí tuệ gì nữa, không còn hiểu biết gì nữa hết. Vô minh là tâm tối, sự hiểu sai lầm, sự tà kiến, là đêm tâm tối nhất. Vì nó làm tâm tối con người hết. Điều thứ năm, để thứ hỏi cái gì là được lợi ích nhất, Đức Phật nói là bố thí, là cho. Tiếng Phạn là dana, là thiền. Dana đó chúng ta nói là cho đó. Đức Phật nói cho là lợi ích nhất. Đức Phật nói cho không bao giờ mất. Đức Phật nói con biết cho là không bao giờ mất. Đức Phật nói cái gì con cho con sẽ được lại cái đó, không kiếp này thì kiếp sau. Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Cho không mất nhưng mà phải cho đúng nha, đừng mù mắt mà cho. Tôi nói hoài mù mắt cho không được. Như Đức Phật nói cái miếng ruộng đó, miếng ruộng đó nó không có đất, nó đất nó không đất chai mà bỏ vô đó nó có mọc cái gì. Đừng quên cái đó nữa, chứ không phải mà nó cho là được việc hết. Không phải, biết cho cho đúng. Cho ai trước nhất quý vị? Cho mẹ. Đức Phật dạy cho người đó, cho người đó không bao giờ mất. Mà quý vị không biết cho người đó rồi là mất hết, cho người khác mất hết trơn. Đó, bố thí. Để tiếp hỏi cái điều thứ sáu, nghĩa là cái người mà mất lợi á, mất cái lợi ích nhất là ai? Đức Phật nói kẻ gian tham, được rồi quên ơn. Kẻ gian tham được rồi quên ơn. Cái người mà chúng ta được trước nhất là cha mẹ chúng ta, cho chúng ta cả cái tánh mạng này, cho cả cái thân thể này, cho cả một đời sống này mà chúng ta quên người trước nhất. Thì Đức Phật nói mất lợi. Mất lợi ích là sau này chúng ta không có cái cơ hội mà sanh làm người nữa. Có lẽ phải sanh làm thú á, nếu mà không biết cha mẹ. Điều thứ bảy, để tiếp hỏi binh giáp che chở kiên cố nhất là cái gì? Cái binh giáp người ta đi phạt cái trận, Đức Phật mới nhẫn nhục là khanh ti, tiếng là khanh ti nhẫn nhục. Cái nhẫn nhục đó Đức Phật còn nói rõ nữa. Đức Phật nói khi mà các con chỉ nín cái miệng á, cái miệng nín mà không trả lời người ta, Đức Phật nói chưa phải nhẫn nhục đâu, cái đó là các con nín thinh vậy thôi. Các con hỏi tâm các con coi, khi đó các con cái tâm còn giận không, còn tính toán trả thù không? Chừng nào cái tâm con không có cái đó mới tỉnh thì Phật là nhẫn nhục. Còn hễ cái miệng không nói là nín thinh thôi. Đừng có lộn cái nín thinh với cái nhẫn nhục nha. Tưởng đâu là nín thinh được, cái nói bữa nào tôi nín được tốt quá, nín được tốt rồi tôi không có chê, nhưng mà cái tâm ta còn hầm hầm, tôi còn định bữa nào tôi trả đũa, vậy thôi cũng vậy, không trả đũa bữa nay mai trả đũa giống nhau. Nhẫn nhục là binh giáp che chở kiên cố. Đức Phật nói che chở đây là che chở cái tâm ta, cho tâm ta không còn bị tội lỗi, phải không? Rồi, cái thứ tám, để thứ hỏi khí giới tốt nhất là cái gì? Cái khí giới để Đức Phật nói trí tuệ. Đức Phật nói trí tuệ, tiếng Ấn Độ là Panya. Panya là trí huệ, trí tuệ là khí giới tốt nhất. Không có khí giới nào bén, không có khí giới nào tốt bằng trí tuệ. Bởi chung ở nãy tôi đã nói như vậy là cái gươm trí tuệ đó. Cái gươm trí tuệ này kém nhất. Cái thứ chín, Đức Phật kẻ trộm nguy hiểm nhất là ai? Ai là người ăn trộm nguy hiểm nhất? Đức Phật nói tư tưởng ác là akusala chit, chetana akusala là ác, chetana là cái tư tưởng, cái sự tính toán. Bởi vì mình đó, mình có cái tư tưởng ác đó là mình tính ác hoài đó, mình cũng như ăn trộm nó gần như nó trong tâm mình nó gần, nó gần để đi làm hại người ta không. Đức Phật nói tư tưởng ác. Đó. Cái thứ mười, để thế hỏi bảo vật gì quý giá nhất? Cái bảo vật gì? Đức Phật nói đức hạnh, tiếng hạnh là Brahmacharya. Brahmacharya là đức hạnh tu hành, là cái đức hạnh đó là cái bảo vật quý giá. Đức Phật nói không có cái gì quý giá bằng cái đức hạnh tu hành này. 11. Để thế hỏi cả thành công chiếm quyền sở hữu tất cả là gì? Ai là người thành công chiếm được, mà không phải chiếm cái thế gian, chiếm cả trên trời? Bởi vì vô trời hỏi Đức Phật nói tâm, tâm chiếm được cả thế gian, chiếm được cả trên trời. Bởi vì Đế Thế Tôn sanh được trời hồi xưa đó cũng tu dữ lắm đó, biết không? Cái tâm chiếm được cả thế gian, chiếm được cả trên trời. Điều 12, Đế Thế hỏi tài sản vững chắc nhất là cái gì? Cái tài sản mà không bị phá bại được. Đức Phật nói tánh giác ngộ là vô thi Bồ Đề đó, tánh giác ngộ đó. Đó là cái tài sản vững chắc. Chỉ có cái tánh giác ngộ thôi là tài sản vững chắc, tài sản nào cũng không vững chắc. Điều 13, Đế Thế hỏi cái gì là quyến rũ nhất, là làm cho mình ưa thích nhất đó? Đức Phật nói tâm từ, tâm từ bi là Metta Karuna. Tâm từ bi là quyến rũ, ưa, làm cho người ta ưa nhất. Quý vị có tâm từ bi ai không ưa? Điều 14, Đế Thế hỏi cái gì là ghê tởm nhất, làm cho mình sợ đó? Đức Phật nói tâm ác. Mình phải là tâm ác, hễ cái tâm ác đó là akusala citta. Akusala citta là cái tâm mình ác, nó là ghê tởm đáng sợ. 15, điều thứ 15, Đế Thế hỏi cái gì làm đau đớn kinh khủng nhất, cái gì mà nó làm cho mình đau đớn kinh khủng nhất? Đức Phật nói lương tâm xấu. Cái lương tâm xấu nó làm cho mình đau đớn. Thấy cái tâm mình mà xấu rồi đó, mình ơi đó, mình đau đớn. Người 16, Đế Thích hỏi cái hạnh phúc vĩ đại nhất là cái gì? Đức Phật nó giải thoát. Hỏi cái gì là hạnh phúc nhất? Đức Phật không nói cái nhà lớn, tiền nhiều, xe tốt, không nói vợ đẹp, chồng tài, gì không nói hết. Đức Phật nó giải thoát. Tiếng hạng là vimutti. Vimutti là giải thoát. Giải là tháo ra khổ ta, thoát. Quý vị đừng nghĩ nó giải thoát để khi chết mới giải thoát. Quý vị giải thoát trong khi còn sống này cái hả? Quý vị tháo ra cái phiền não, cõi bỏ cái sự khổ tâm, đừng sân hận với chồng với vợ, đừng kiếm chuyện với bạn bè, tháo cõi những cái đó là quý vị giải thoát lập tức bây giờ đây nè. Nghe được thì chưa? Tôi không biết. Cứ nghe giải thoát là phải kiếp sau. Kiếp này mà không biết được giải thoát rồi kiếp sau làm sao giải thoát? Giận vợ, chửi chồng, đánh con, tham lam sân hận si mê, khắc cột nó có giải thoát. Làm sao mà biết giải thoát? Phải giải thoát bây giờ. Giải thoát là bây giờ. Thứ 17, Đế Thích hỏi nguyên nhân làm cho thế gian điêu tàn là cái gì? Cái nguyên nhân gì mà làm cho thế gian điêu tàn là nó hư hoại đó? Đức Phật nói vô mình. Thế gian tôi nói nãy là cái thế gian mình ở đây, cái thế gian là cái thân mình đây, cũng một cái thế gian. Đức Phật nói nó điêu tàn hư hoại. Bây giờ muốn nói cái thế gian điêu tàn, bây giờ là mấy ông tổng thống lớn lớn, như tổng thống Mỹ, ông tổng thống Nga, mấy ông đó trong tay tin là vũ khí hạt nhân đó mà. Mấy ông mà vô minh một ngày nào đó, mấy ông vô minh một cái đó, thả ra một cái là thế gian điêu tàn rồi. À, bị cái vô minh của mấy ông, mà tìm mấy ông có trí huệ. Mình cũng nhờ cái phước đức trí huệ mấy ông mà mình sống. Bữa nào ông nghĩ vô minh cái thì chết à, thả mấy cái ra cái hạt tâm đó. Bây giờ người ta biết rồi đó, thấy không? 18, Đế Thích hỏi cái gì mà làm đoạn tiệt tình bạn? Cái tình bạn đó, đoạn tiệt, Đức Phật nói ganh tị ích kỷ. Ganh tị mình làm bạn mà, bây giờ mình thấy bạn nó khó khá lên cho mình cũng ganh tị rồi, thấy không? Thì nó tiệt cái tình bạn nữa. Mình ích kỷ là mình muốn lợi mình không đó. Thấy mình muốn lợi mình là đoạn tiệt tình bạn. 19, hại, cái thiết hại sức nóng mãnh liệt nhất là cái gì? Đức Phật nói lành sân hận,
dosa, dosa sân hận. Tiếng nó nói
Đức Phật nói cái lành sân hận là sức nóng mãnh liệt nhất. Khi mà nó, khi mà giận lên rồi đó, cái vật nó nóng như lửa, thấy không?
Ừ.
Thứ 20, để thích hỏi lương y giỏi nhất là ai? Đức Phật nói Phật. Đừng quên Đức Phật không nói ta, Đức Phật không nói Như Lai nha, Đức Phật nói Phật. Là Đức Phật nói chung cho chư Phật là lương y giỏi nhất. Mình đó, cái gì chút cho mình khe liền, hỏi ai, ai làm đó? Tao mà mày không biết tao, có ai làm được? À, mình con người phàm phu, mà Đức Phật á, ngài không nói, ngài không nói ta, ngài nói Phật là chư Phật lương y giỏi nhất. Chúng ta đã nghe hồng danh của Phật nãy rồi. 21, để thích hỏi câu cuối cùng, cái gì mà lửa không đốt cháy, là nước không làm tan được, mà gió không đè bẹp được, không quỷ diệt được? Đức Phật nói phước quên nhà. Đức Phật nói phước này là không có cái gì làm tan hại nữa. Vì chúng ta làm phước là chúng ta đốt cái phước chắc chắn, và làm cho đúng nha quý vị, làm cho đúng à, làm không đúng à tôi không biết à. Đó là tóm lược cái bài pháp Phật ngôn. Tôi đây cũng muốn lặp lại cái 10 cái hồng danh Đức Phật, quý vị tôi thấy cái này có quan trọng lắm, quý vị nghe lại một chút cái tóm lược. Đức Phật có 10 cái hồng danh mà chư thánh từ mấy ngàn năm nay xưng tụng ngài, và khi tụng kinh niệm Phật là niệm tới ngài. Ngài có hồng danh là Như Lai, là Tathagata, tiếng Ấn Độ là bậc an nhiên tự tại hoàn toàn, đắc quả chân như. Ngài có cái hồng danh là ứng cúng, là Arahat, là bậc đáng được sự cúng dường của người và của trời, vì ngài dứt hết phiền não. Mình còn phiền não không đáng được cúng dường. Thứ ba, ngài có hồng danh là Chánh Kiến Tri, là Samma Sambodhi, là bậc thấu rõ một cách lành tất cả các pháp, bậc có cái chánh tri biết hết tất cả. Thứ tư, ngài có hồng danh là Minh Hạnh Túc, tiếng Phạn là Vicharana Sampanyo, Panyo là Panya. Ngài là Minh Hạnh Túc, là bậc có đủ trí huệ và hạnh đức. Ngài có cái tam minh mà tôi nói hồi nãy đó. Thứ năm, ngài có hồng danh là Thiện Thể, là Sugato, chứ không rồi. Bậc đi luôn đến nẻo lành, đi luôn đến nẻo lành. Ngài đã làm xong các sự lành, không trở lại nữa. Ngài dùng tất cả trí mà làm thành một cỗ xe lớn, đi trên đường bát chánh để đến Niết Bàn. Bát chánh đạo tôi đã dạy nhiều lắm rồi, tôi không có cách nghĩa nữa. Kiếm mấy cuốn đó thường mà nghe. Ngài lấy cái trí huệ làm thành một cỗ xe lớn, đi trên con đường bát chánh đạo, đi tới Niết Bàn. Chúng ta đi Santana rồi có khi lộn đường. Thứ sáu, ngài có hồng danh là Thế Gian Giải, là Loka Vitu, tiếng Ấn Độ Loka, tiếng Ấn Độ là thế gian này, Vitu là bậc hiểu rõ, Loka Vitu là bậc hiểu rõ các lý và sự của hữu tình và vô tình. Ngài biết lý sự của hữu tình là của chúng sanh chúng ta, ngài biết lý sự của vô tình như cây cối, núi non, rừng rú. Ngài biết được tại sao nó sanh như vậy, tại sao nó diệt như vậy. Bởi vì Loka Vitu, Loka là thế gian, Vitu là hiểu biết của chúng sanh thế gian. Thứ bảy, ngài có hồng danh Vô Thượng Sĩ Đều Ngự Trượng Phu, tiếng Phạn là Anuttaro Purisathammasarathi. Vô Thượng Sĩ là bậc cao hơn hết trong các hạng chúng sanh, vô thượng, thống trị lấy mình và chúng sanh, cũng như bậc trượng phu cầm cương ngựa hầu đi vào đường lành. Vì Anuttaro đó là ngài biết được hết cái bằng, ngài hiểu được hết. Sarathi đó là cái người cầm cương như ngựa đó, Sarathi. Thứ tám, chúng ta xưng hồng danh ngài là Thiên Nhân Sư, tiếng Ấn Độ là Sattha Devamanusanam. Sattha là bậc thầy, Deva là nghĩa là trời, Manusa là người, bậc đạo sư của hàng người và hàng tiên trời, dạy cho sự nào nên làm và sự nào chẳng nên làm. Thứ chín, ngài có hồng danh là Phật, là Buddha, Buddha là bậc giác ngộ hoàn toàn, thứ 10 Ngài có hồng danh là Thế Tôn, là Patava. Nhưng mà sự thật nó có một hồng danh là Lokanatha. Loka là thế, Natha là tôn trọng, Patava bậc cao hơn hết trong cõi thế, được tất cả cõi thế, tất cả chúng sanh tôn trọng. Như vậy hôm nay tôi đã đem lời của một vị trời hỏi Đức Thế Tôn
những cái câu hỏi rất có ý nghĩa.